Ở trong cả một đời của mình, từng thời từng khắc phải ghi nhớ những điển hình mà Thế Tôn làm cho chúng ta xem, những tấm gương mà cao tăng đại đức nhiều đời làm cho chúng ta xem. Đời sống vật chất của chúng ta phải đơn giản, càng đơn giản càng tốt, càng đạm bạc càng tốt. Nên biết ngày trước bữa cơm ở trong nhà Phật, thọ trai quá đường chỉ có một món. Thế Tôn năm xưa đi ra ngoài thác bát, người ta cúng dường mọi thứ để vào trong bát. Cái bát này gọi là cà sa dị. Cà sa là tiếng Phạn, trộn lẫn lại với nhau gọi là cà sa. Cà sa là trộn hỗn hợp lại với nhau. Chúng tôi mặc cái y phục này, y phục này gọi là cà sa. Vì sao vậy? Nhuộm rất nhiều màu sắc thành một màu. Áo nhuộm màu, áo gọi là cà sa. Phật bưng cái bát đựng cơm đó cũng gọi là cà sa. Cơm và thức ăn đều trộn lại với nhau. Hiện tại ăn cơm đều dọn ra rất nhiều chén dĩa. Phước báo của chúng ta còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả Tổ sư Đại Đức. Tổ sư Đại Đức làm gì có phước báo lớn đến như vậy? Chúng ta ở trong một đời này đem phước báo mà hưởng cho hết, không tu phước thì đời sau sẽ không có phước. Có từng nghĩ qua cái vấn đề này hay chưa? Nếu như đã nghĩ qua những vấn đề này rồi thì bạn sẽ không dám ăn cơm. Đây là thật chứ không phải là giả. Hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Bài kệ này của đại đức xưa cũng đều là nói lời chân thật, quyết không vọng ngữ, quyết định không quá lời. Chúng ta phải nghĩ đến người xuất gia hiện tại ở trong xã hội này, đất nước khu vực phát triển, người dân đều tương đối giàu có, cúng dường nhiều, vậy có thể hưởng phước không? Không dám. Đều là tiền, mồ hôi nước mắt của các tín đồ. Kiếm tiền thật không dễ dàng. Cúng dường cho người xuất gia chúng ta, người xuất gia muốn đem tiền này đi hưởng thụ. Tôi nghĩ không được mấy năm thì đã hưởng hết phước rồi, tai họa liền sẽ đến. Cho nên lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cả đời cũng là giảng kinh thuyết pháp. Ngài là cư sĩ, cả đời ngài không nhận lấy một đồng tiền cúng dường nào của người khác. Bất luận là người nào mời ngài đến giảng kinh, sau khi đã hẹn thời gian xong, ngài sẽ đến nơi đúng giờ. Lộ phí ngài tự mình lo, không nhận tiền của người ta. Khi đi đến nơi nào đó giảng kinh, tất cả mọi sự tiếp đãi thảy đều không nhận, đến cả trà cũng tự mang theo, tự mình mang theo nước trà, khăn tay cũng tự mang theo, không phiền đến bất cứ ai. Cho nên mọi người tôn kính đối với Ngài, chân chánh làm đến bố thí viên mãn. Ngài nói, nếu như giảng kinh thuyết pháp mà muốn thu tiền thì sẽ khiến cho rất nhiều người lần sau không dám đến nghe kinh. Bạn há chẳng phải đoạn mất cái duyên học Phật pháp của người rồi hay sao? Cái tội này thì quá lớn, quá lớn. Và lại vẫn còn ảnh hưởng. Vì sao vậy? Họ sẽ nói với người khác, ở nơi đó giảng kinh không thể đi đến đó, sẽ thu phí, cần phải có tiền. Một truyền mười, mười truyền trăm, sẽ không có ai dám đến nữa. Vậy thì ai sẽ đến cái Phật đường này nữa chứ? Người giàu sẽ đến Phật đường, người nghèo thì không thể đến rồi. Nhà Phật phổ độ chúng sanh đã bị bạn phá hoại mất rồi. Những đạo lý này chúng ta phải nhớ. Trong sự vô tình hay cố ý, chúng ta tạo tác ra bao nhiêu là tội nghiệp, bản thân hoàn toàn không hề hay biết. Tín đồ cúng dường những thứ tiền tài đó, nhất định phải thay họ làm việc tốt, thay họ trồng ruộng phước. Chúng ta kỳ vọng họ có thể khai trí huệ mà được phước báo. Vậy thì phải làm sao để họ có thể khai trí huệ được phước báo? Bạn có chịu làm hay chưa? Ấn Quang Đại Sư đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Ấn Tổ bạn xem, tất cả mười phương cúng dường Ngài, Ngài đều mang hết đi in kinh làm bố thí. Vào thời đại khi đó, có thể nói chỉ có một phương pháp này để có thể đem Phật pháp mở rộng ảnh hưởng. Hiện tại cái xã hội này có nhiều phương pháp, hiệu quả càng thù thắng. Chúng ta lợi dụng mạng Internet, lợi dụng truyền hình vệ tinh, hiệu quả của Internet, chúng tôi hiện tại ở nơi này giải thích với các vị đoạn kinh văn này, thì đồng tu ở bên Mỹ cũng có thể xem thấy, các đồng tu ở bên Úc Châu họ cũng xem thấy, ở khu vực Đài Loan, khu vực Hồng Kông, cho đến Trung Quốc đại lục, hiện tại cũng có rất nhiều người đang nghe giảng kinh thông qua mạng Internet. So với thời đại khi xưa của Ấn Tổ thì tiến bộ hơn quá nhiều rồi. Chúng ta có chăm chỉ nỗ lực để làm hay không? Từng ly từng tí đều dùng vào việc hoằng pháp lợi sanh.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.